Ngươi là đồ đệ phái Hằng Sơn phải không? Sao lại lén lút núp ở đây? Mặt Nghi Lâm ửng hồng, cô ấp úng nói, đệ tử. Khúc Phi Yên bị điểm huyệt, đang nằm dưới đất, không nhúc nhích được. Nghe giọng Nghi Lâm, Phi Yên liền lớn tiếng nói, Nghi Lâm tỷ tỷ, tiểu muội sớm đoán được tỷ tỷ cùng đi với Lệnh Hồ đại ca. Quả nhiên tỷ tỷ đã trị lành vết thương cho đại ca, chỉ đáng tiếc chúng ta đều sắp chết hết rồi. Nghi Lâm lắc đầu nói, không đâu, Phí Sư Thúc là bậc anh hùng hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, có lẽ nào lại đi giết hại những người đang bị trọng thương và một tiểu cô nương như muội muội. Khúc Phi Yên cười gằn hỏi, lão thật đúng là đại anh hùng, đại hào kiệt ư? Nghi Lâm đáp, phái Tung Sơn là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, là lãnh tụ bạch đạo trên giang hồ, bất luận làm chuyện gì, phái này cũng phải lấy hiệp nghĩa làm đầu. Cô nói mấy câu này với tất cả tấm lòng chân thành, nhưng Phí Bân nghe lại cho là toàn những lời chế giễu. Lão ta nghĩ bụng, một là không làm, hai là không nghĩ. Nếu hôm nay còn một tên sống sót, thì thanh danh Phí Mổ từ đây sẽ bị ô nhục. Tuy tại giết gian nhân trong ma giáo, nhưng giết đúng lúc chúng bị trọng thương thì không phải là hành vi của bậc anh hùng hào kiệt, tất bị người ta coi thường. Lão ta nghĩ vậy, liền vung trường kiếm lên chỉ vào Nghi Lâm nói, ngươi đã không bị trọng thương, cũng không phải là tiểu cô nương, không biết võ công, ta giết ngươi được chứ? Nghi Lâm giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước, run run nói, đệ tử, sao sư thúc lại muốn giết đệ tử? Phí Bân nói, ngươi cấu kết với gian nhân ma giáo, gọi nhau là tỷ muội, cũng đã là cùng một phe với gian nhân, tất nhiên không thể dung tha được. Phí Bân nói xong, khu chân bước lên một bước, giơ kiếm toan đâm thẳng vào Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xung vội lạ người cản trước mặt Nghi Lâm, rồi la lên, sư muội mau chạy đi, mời sư phụ đến cứu mạng. Lệnh Hồ Xung biết nước xa khó cứu được lửa gần, chàng bảo Nghi Lâm đi cầu cứu viện binh, chẳng qua là muốn cô rời xa chỗ này cho khỏi mất mạng. Trường kiếm của Phí Bân lay động, mũi kiếm đâm về phía bên phải Lệnh Hồ Xung, chàng vội nghiêng người né tránh. Phí Bân đánh ba đường kiếm liên hoàn véo véo, rất nguy hiểm cho chàng. Nghi Lâm vội rút thanh kiếm gãy sau lưng ra, nhắm vai Phí Bân đâm tới. Cô la lên, Lệnh Hồ đại ca bị trọng thương, mau mau lùi lại đi. Phí Bân cười hà hả nói, tiểu ni cô động lòng phàm tục rồi, thấy thiếu niên anh tuấn thì không kể chi đến sinh mạng. Nói xong, lão ta đưa kiếm đỡ, choang một tiếng, song kiếm giao nhau, thanh kiếm gãy trong tay Nghi Lâm bị văng đi, trường kiếm của Phí Bân phóng tới ngực Nghi Lâm. Phí Bân muốn giết cả năm người, tuy người nào cũng chẳng còn sức lực chống đỡ, nhưng lão ta sợ đêm dài lắm mộng, chỉ cần một tên chạy thoát thì hậu hoạn vô cùng, nên lão ta phải ra tay tuyệt diệt. Lệnh Hồ Xung vọt đến, tay trái phóng song chỉ đâm vào mắt Phí Bân. Phí Bân vội đứng lại rồi nhảy lùi ra sau. Lúc lão ta rút trường kiếm về, thừa thế lia một cái, vạch một đường dài lên cánh tay trái của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung liều mình xông vào cứu nguy cho Nghi Lâm, nhưng chàng đã thở lên hồng hộc, thân người lão đảo muốn té nhào. Nghi Lâm vội nhảy lên trước, đỡ lấy chàng, nghẹn ngào nói, để lão giết chúng ta hết đi. Lệnh Hồ Xung vừa thở vừa giục, tiểu muội chạy mau đi. Khúc Phi Yên cười nói, ông ngốc ơi, đến nước này mà ông còn chưa hiểu rõ bụng dạ người ta sao? Người ta muốn vì ông mà chết đó. Câu nói của Khúc Phi Yên chưa xong thì trường kiếm của Phí Bân đã phóng đến, đâm thẳng vào tim cô. Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm cùng giật mình kinh hoàng. Phí Bân nở một nụ cười mang rợ, khoa chân bước lên một bước, hướng về Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm, rồi tiến lên một bước nữa. Lưỡi kiếm của lão ta nhỏ máu tươi từng giọt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, lão ta đã giết tiểu cô nương này, chẳng khác nào hạng lang sói, ta đây cũng phải chết. Tại sao Nghi Lâm sư muội muốn vì ta mà chết? Tuy ta đã cứu Nghi Lâm, nhưng muội ấy cũng đã cứu lại ta, xem như ân tình đã báo đáp đủ rồi. Trước đây ta và Nghi Lâm không hề quen biết, chẳng qua chỉ là sư huynh sư muội trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Muốn giữ đạo nghĩa trên giang hồ cũng không cần lấy tính mạng mà đền đáp. Không ngờ đệ tử môn hạ phái Hằng Sơn lại vẹn toàn nghĩa khí võ lâm như vậy. Định Vật sư thái thật là một nhân vật hiếm có. Ôi, Nghi Lâm sư muội lại muốn cùng chết với ta, tại sao không phải là Linh Sang tiểu sư muội? Sang muội, muội bây giờ đang làm gì? Trước mắt Lệnh Hồ Xung là nét mặt hung tợn cùng nụ cười mang rợ của Phí Bân đang tiến đến gần. Chàng mỉm cười, thở dài rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nghe tiếng hồ cầm từ xa xa vọng lại. Tiếng đàn thê lương ai oán, giống như đang khóc tỉ tê, lại như đang rung bần bật, phát ra những âm điệu lúc đứt lúc nối, giống như những hạt mưa nhỏ rơi xuống trên lá cây. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, mở to mắt ra nhìn. Phí Bân giật mình nghĩ, Tiêu Tương và Vũ Mặc Đại Tiên Sinh đã đến rồi. Tiếng hồ cầm càng lúc càng thê lương náo nuột. Mặc Đại Tiên Sinh vẫn đứng sau gốc cây chưa chịu xuất hiện. Phí Bân gọi to, Mặc Đại Tiên Sinh, sao chưa hiện thân tương kiến? Tiếng hồ cầm bỗng nhiên im bặt. Từ sau gốc cây tùng, một người gầy nhom bước ra. Lệnh Hồ Xung nghe danh tiếng Tiêu Tương và Vũ Mặc Đại Tiên Sinh đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy qua mặt lão. Lúc này, dưới ánh trăng, chàng chỉ thấy một ông lão gầy còm như que củi, hai vai nhô lên như một người bệnh lao nặng, có thể ngã ra chết bất cứ lúc nào. Chàng không ngờ chưởng môn phái Hành Sơn lừng danh khắp giang hồ lại là một người có bộ dạng cổ quái như vậy. Tay trái Mặc Đại Tiên Sinh kẹp cây hồ cầm, hai tay cung lại, hướng về Phí Bân, nói, Phí sư huynh, Tả Minh Chủ có khỏe không? Phí Bân thấy Mặc Đại Tiên Sinh không có ác ý, lại biết lão và Lưu Chính Phong bất hòa, bèn nói, đà tạ Mặc Đại Tiên Sinh, Tả sư huynh vẫn khỏe. Lưu Chính Phong của quý phái và gian nhân ma giáo kết giao với nhau, muốn gây bất lợi cho Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta. Mặc Đại Tiên Sinh, theo tiên sinh thì nên xử trí thế nào? Mặc Đại Tiên Sinh bước đến hai bước gần Lưu Chính Phong, dõng dạc nói hai tiếng, đáng giết. Tiếng giết vừa ra khỏi miệng cũng là lúc ánh thanh quang lấp loáng. Tay Mặc Đại Tiên Sinh đã cầm một thanh kiếm vừa mỏng vừa nhỏ như lá lúa, phát chiêu rất nhanh, đâm thẳng vào ngực Phí Bân. Chiêu kiếm cực kỳ nhanh, song lại như mộng như ảo, chính là một tuyệt chiêu trong Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vụ Thập Tam Thức. Phí Bân lúc ở Lưu Phủ đã từng biết qua môn võ công này của Lưu Chính Phong, bây giờ chính lão lại bị lãnh đủ, kinh hãi không kịp trở tay. Phí Bân vội lùi ra sau thở hồng hộc, ngực lão ta đã bị lưỡi kiếm lợi hại vạch một đường dài, áo rách toạc, lưỡi kiếm rạch vào da thịt, tuy vết thương không nặng nhưng lão ta vô cùng kinh hãi, nhuệ khí mất hẳn. Phí Bân lập tức xoay kiếm đâm trả, nhưng Mặc Đại Tiên Sinh đã chiếm được tiên cơ nên cứ liên tục phóng kiếm đánh tới. Thanh kiếm của Mặc Đại Tiên Sinh như con linh xà, rung động không ngớt, luồn lách vào làn kiếm quang của Phí Bân mà đâm tới, ép Phí Bân phải liên tục thối lui, nửa câu chửi cũng không mở miệng phát ra được. Kiếm pháp của Mặc Đại Tiên Sinh biến ảo trước mắt Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Lệnh Hồ Xung, giống như ma như quỷ, khiến cả ba không khỏi kinh tâm động phách. Ngày Lưu Chính Phong từng là đồng môn học nghệ, làm sư huynh sư đệ với nhau mấy chục năm, cũng không ngờ kiếm thuật của sư huynh lại tinh thâm đến vậy. Từng giọt máu tươi từ giữa hai thanh kiếm nhỏ xuống, Phí Bân không ngừng chuyển dịch né tránh, cố sức chống đỡ mà vẫn không thoát khỏi làn kiếm quang của Mặc Đại Tiên Sinh. Máu tươi nhỏ xuống chung quanh hai người thành một vòng đỏ lòm. Bỗng nghe Phí Bân thét một tiếng đau đớn rồi nhảy vọt lên cao. Mặc Đại Tiên Sinh lùi ra sau hai bước, nhét trường kiếm vào đáy hồ cầm rồi quay người đi. Lại nghe khúc Tiêu Tương và Vũ từ sau cây tùng vọng lại rồi xa dần. Phí Bân nhảy lên rồi lập tức ngã xuống. Máu từ vết thương trước ngực lão ta phun ra như suối. Trong trận kịch chiến vừa rồi, lão ta vận nội lực chính tông của phái Tung Sơn. Sau khi bị kiếm đâm vào ngực mà nội lực vẫn chưa tan, nên nội lực ép máu tươi trong vết thương phục ra ngoài. Trông vừa kỳ dị, vừa đáng sợ.